Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thì trong bản văn thứ 5 á, chúng ta tìm hiểu về khổ hạnh và Phật hạnh. Đây là nội dung của bài kinh Ca Diếp Sư Tử Hống thuộc kinh Trung Bộ thứ 8. Thì hai cái khái niệm này nó gợi lên cho chúng ta về cái cách tu của Đạo Bà La Môn ép sát, mà chính bản thân Đức Phật cũng đã trải qua 5 năm rưỡi ở khổ hạnh lâm. Và cái phương pháp do Ngài trải nghiệm sau khi từ bỏ khổ hạnh đạt được với cội Bồ Đề được gọi là Phật hạnh. Tức là để các thực tập để giúp cho một người phàm trở thành bậc giác ngộ. Cái sự khác biệt đó như thế nào? Trước nhất là về bối cảnh bài kinh. Thì kinh này đã được Đức Phật thuyết giảng dưới hình thức là một bài đàm đạo giữa Đức Phật với đạo sĩ Sa Môn Lõa Thể Kassapa, tức là Ca Diếp, tại vườn Nai có tên gọi là Kanaka Thala ở tiểu bang Ujjayini. Thì nhân dịp đó, Đức Phật mới phân tích các giới hạn và mặt trái của pháp tu khổ hạnh. Đồng thời đó, Ngài hướng dẫn cái cách hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Thì cái nội hàm của bài kinh nó chỉ nằm ở chừng đó thôi, là hai khái niệm chỉ cho hai pháp tu dẫn đến hai cái kết quả là đối lập nhau. Và một bên đó, khổ hạnh đó, là tượng trưng cho cách tu của Đạo Bà La Môn, còn Phật hạnh là đại diện cho cách tu của Đạo Phật. Vấn đề thứ hai, Đức Phật tuyên bố rằng đó, không phải khổ hạnh nào cũng được gọi là tốt hết, hay cũng được gọi là xấu hết. Đây là tuyên bố rất là sâu sắc của Đức Phật. Thì ông Lõa Thể Kassapa đó, ông nói rằng đó là tôi nghe rằng Sa Môn Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca đó, chỉ trích tất cả pháp tu khổ hạnh, rồi tuyệt đối phỉ báng mạt sát mọi lối tu khổ hạnh, lối sống khắc khổ. Xin Ngài hãy xác minh rằng á thông tin đó có thật sự như vậy hay không, giống như những gì mà Ngài đã tuyên bố, hay là ai đó đã vu oan cho Ngài vì tôi không muốn chỉ trích hay là mạt sát Ngài. Thì đây là một cái câu hỏi rất là thật tình, thể hiện được cái tính cách là trực tính của Lõa Thể Kassapa. Và đây cũng là sự thận trọng cần thiết. Cách đây 26 thế kỷ mà người xưa đã có cái ứng xử rất là cẩn trọng, khéo léo như thế, chứ ta không hỡi gì nghe là ta cho là sự thật. Như là trong cái thiền tông thời kỷ được số này, những người mà cái ăn nói khéo léo có duyên đó, nói cái gì đó tầm bậy tầm bạ ta cũng tin. Ta tin đến độ ta nghiện luôn. Bây giờ Việt Nam mình là một trong những quốc gia có số lượng YouTuber lớn nhất thế giới. Dân số Trung Quốc thì lớn, nhưng mà số lượng người đi sử dụng YouTube thì nó đâu bao nhiêu. Vì YouTube bị cấm ở tại nước Trung Quốc, họ có cái mạng xã hội riêng. Ở Việt Nam mình là 98 triệu dân ở trong nước, có một nước là rất thích thị phi. Nhưng mà nói về thị phi là Việt Nam cũng thuộc hàng số 1 đó. Và chuyện thị phi đó nó làm cho ta rất là thích nghe và tò mò, nhất là scandal. đó. Thì việc ký hợp tác với Google sẽ giúp cho các YouTuber, nếu mỗi ngày có được một clip, một clip là trung bình khoảng 40.000 view, thì họ sẽ hưởng được cái tiền nhuận bút của YouTube là trung bình là khoảng 3.000 cho đến 5.000 Mỹ Kim một tháng. Vì do đó mà cái số lượng YouTuber nhiều lắm. Họ nói mỗi ngày, có người nói một ngày đến 3-4 clip, clip 10 phút phải. Bây giờ nếu như tăng đi, chúng ta không có năng động, không có giảng kinh thuyết pháp, không có tư vấn Phật pháp cho quần chúng á, thì cái thế giới mạng này đó toàn là những kẻ YouTuber nó khống chế hết trơn rồi. Và cái đó nó là cái thức ăn tinh thần. Để ăn cái loại thức ăn đó nhiều ngày, dày tháng rồi đó, sau này khi mình đưa cái chân lý Phật vô, nó không có tiếp thu được. Nó quen, nó nghiện với cái thức ăn đó. Đừng có tưởng là mấy cái này không nghiện, nó nghiện gương gốc lắm. Nếu như vậy mà lần đầu tiên thấy cái mắm nóc của Campuchia đó, nổi da gà, rợn tóc gái, muốn ói luôn. Cái mùi nó thúi quắc vậy. Nhưng mà người Campuchia ăn rất ngon lành, họ quen đó. Hoặc là bơ thúi của Bắc Âu, lấy từ cái con trâu, con bò, nó giống như con trâu dắt của Tây Tạng vậy đó. Cái sữa của nó dày dữ lắm. Họ mới để đóng lại, nó cứng như thế này. Vì đó là nó lạnh âm mấy chục độ mà. Cho nên đó là ăn cái đó vào đó, là nó lâu tiêu. Mà lâu tiêu đó nó mới giữ được năng lượng. Cái còn mà ăn chay nha, ở xứ lạnh là 15 phút sau là nó đói bụng rồi, nó tiêu hết rồi, dịu sao nổi, rung con cặp liền. Đó. Nhưng mà ăn vô một cái rồi nha, cái người nào mà hồi nhỏ mà không có cha mẹ, mẹ không cho uống sữa cho đến lớn luôn á, là bị chột dạ mấy ngày chưa hết. Mà dân nào mà họ ăn quen rồi, ăn ngon, ngon lành như đó. Nghĩa là người ta phải xác minh. Thì ông Kassapa này nó ổng muốn hỏi Đức Phật á, là Đức Phật có nói như thế không, tức là đã phá các loại tu khổ hạnh, hay là ông Phật bị hàm quan. Đức Phật mới trả lời thế này nè: ai cho rằng tôi chỉ trích tất cả các pháp tu khổ hạnh là không nói đúng sự thật về lời của tôi, và trên thực tế đã dù không tôi. Thì đây là một cái ví dụ nó cùng với lần trước tôi đã nói đó, thì chúng ta thấy được rất rõ cái thái độ và quan điểm của Đức Phật. Không bao giờ Ngài giữ yên lặng tuyệt đối khi Ngài bị hàm oan. Và đó là cái trách nhiệm truyền thông. Thì có những cái hàm oan đó, chỉ ngồi lại với nhau 5 phút, 50 phút, vài tiếng đồng hồ là tháo mở được. Nhưng có những người ta ôm cái hàm oan đó và chết theo đó, không giải quyết được cái gì hết đó. Đây con người có khả năng để truyền thông được. Như vậy Đức Phật khẳng định rất rõ Ngài không có chủ trương như thế. Và Đức Phật nói điều thứ hai: bằng thiên nhãn minh, tuệ giác thấy về các kiếp sống trong tương lai của con người, thì một số người tu khổ hạnh sau khi chết đó, bị đọa xuống ác thú, tức là cảnh giới thấp, đang khi một số khác á thì tái sanh về cõi trời. Nhưng mà cái kết quả cũng của một cái pháp vô khổ hành giống như nhau, mà có người đó thì sanh cõi trời, có người thì sanh xuống cảnh giới thấp. Cho nên cho rằng đó Đức Phật phủ định hết tất cả các tu khổ hạnh đó là sai. Điều thứ ba: khi đã biết đúng với sự thật rằng đó là sự đến, sự đi, sự sinh, sự diệt của người tu khổ hạnh như nêu trên, thì không có lý do gì tôi chỉ trích tất cả các pháp tu khổ hạnh. Đức Phật đã kết luận lại như thế. Như vậy chúng ta đặt ra đó là quan điểm của Đức Phật về khổ hạnh như thế nào. Có phải chăng là do vì Đức Phật đã từng trải qua 5 năm rưỡi của khổ hạnh, cho nên Đức Phật cảm thông với pháp tu đó, Nó như thế thì chẳng lẽ Đức Phật sống cảm tính? Không chút. Và một số người thì lý luận như thế này: do hoặc là nhờ tu 6 năm khổ hạnh mà Đức Phật đã giác ngộ được. Cái này nó còn sai tành hoành luôn. Pháp tu đó xích nữa là làm cho Đức Phật chết toi mạng. Chẳng có ai thương tiếc Ngài. Thậm chí ta còn nguyền rủa đời đời kiếp kiếp. Nào là một thái tử Đông Cung bất trung với nước, bất hiếu với cha, không có tình với vợ, bất nhận với đứa con trai mới sanh, chỉ có vài tuần tuổi thôi. Rất may là Đức Phật được Suchita cứu sống đó, mà bác cháu sữa. Chứ nếu không có cái sự cứu giúp kịp thời đó, Đức Phật là chết queo rồi. Vậy tại sao mà Đức Phật cho rằng đó là có cũng có cái mặt tích cực của tu của hạnh? Bây giờ chúng ta nhớ cái nguyên tắc của tu hạnh là gì? Đó là cho rằng đó, thân này là nguồn gốc của tội lỗi. Và vì nó là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên đó, chỉ bằng cái phương pháp ép sát đó, thì cơ thể này nó là đau, mệt, nhức, khó chịu. Thì con người đó không còn cái cảm giác hứng thú gì để mà hưởng thụ nó. Vấn đề này đó thì các thầy các sư cô hơi khó hình dung, tại vì mình sống là giải phóng cái khổ đau mà không cảm nhận được. Còn người tại gia nói cái này họ thấm lắm. Ví dụ như khi mà bị áp lực, chị em phụ nữ hay là ông gì cũng vậy, về tới nhà họ đâu còn hứng thú gì đến cái chuyện vợ chồng đó. Thì nợ nằng chồng chắc mở điện thoại ra là cái người dí nợ. Rồi bệnh đi không nổi, lết không nổi, ăn không nổi, nuốt không vô, ngủ không xong, thì còn hứng thú gì nữa đâu? Không còn hứng thú nữa. Cho nên hôn nhân á, thì nó chứa đầy rất nhiều các cái rủi ro. Nó lệ thuộc vào cái trạng thái cảm xúc, bệnh tình hay là sức khỏe của đương sự. Thì rõ ràng là nó sẽ giúp cho chúng ta đó là không đắm nhiễm vào các cái nhu cầu hưởng thụ. Thì ở phương diện đó đó, khổ hạnh có thể được xem là tích cực. Nhưng mà mặt trái của pháp tu này đó, nó nằm ở chỗ người ta cho rằng phương pháp tu sai đó là con đường độc lộ, là cái visa an toàn nhất, tốt nhất để giúp cho mọi người cộng trú với Phạm Thiên. Nó sai lầm ở chỗ đó thôi. Và đó rất là tốt đối với những người đó là tâm bị nhiễm đắm dục trần nhiều. Thì tu khổ hạnh ở mức độ khoảng chừng 30% thôi, làm cho người đó giảm đi cái tâm ham muốn. Cái đó là lết. Cho nên là có người sanh vào thiên giới, có nghĩa là họ tu vừa khổ hạnh vừa vừa thôi. Chứ còn tu hạnh như Đức Phật đó, thì trước sau gì cũng chết. Nếu Đức Phật không dừng lại ở 5 năm rưỡi đó, Đức Phật chắc chắn là bị chết. Đọc lại những cái đoạn kinh Trung Bộ, việc tu khổ hạnh để làm Đức Phật á, chứ còn da bọc xương thôi. Các cái đoạn mô tả đó là lạnh lùng luôn. Quý vị có thể xem quyển Kinh Phật Người Tại Gia, cái bài kinh đầu tiên đó là tiểu sử Đức Phật đó. Thì tôi trích tất cả các cái đoạn kinh, tôi ráp nói lại, quý vị sẽ có một bức tranh bao quát về cuộc đời Đức Phật. Thì trong những ngày rằm tháng 4, rằm tháng 2, mùng 2 tháng 8, rằm tháng Chạp, thì chùa Giác Ngộ đều đem cái bản kinh đó ra đọc để ôn lại cuộc đời Đức Phật. Vấn đề 3: tương đồng và dị biệt giữa Đức Phật và các đạo sĩ khác. Điều đầu tiên đó, chúng ta phải khẳng định rằng là giữa các tôn giáo, giữa các triết thuyết có điểm tương đồng, có điểm dị biệt là chuyện bình thường, không có gì phải thắc mắc. Đức Phật ghi nhận như sau: có một số sa môn và bà la môn bác học có biệt tài thiện xạ trong lý luận như bấn chẻ hai sợi tóc, dùng trí tuệ để đả phá mọi quan điểm sai lầm. Ở phương diện này đó, giữa ta tức là Đức Phật và họ tức là các đạo sĩ khác có điểm tương đồng và dị biệt. Cái năng lực hùng biện á, thì Đức Phật là số 1 mà. Mà nhiều đạo sĩ Bà La Môn ta cũng giỏi, nó cực kỳ, không thua gì Đức Phật đâu. Nó về lý luận á. Có điểm họ và ta đều công nhận là phải, cũng có điểm họ và ta đều khẳng định là không trúng. Có điểm họ cho rằng là sai, ta cho là đúng. Cũng có điểm họ cho là đúng, ta cho là sai. Nhưng mà không có chi tiết hóa ra, mà chỉ mô tả một cách chung chung thôi. Bây giờ nếu quý vị vào Facebook hay lên YouTube đánh mấy cái từ khóa như là linh mục, thì các vị linh mục ngày nay đó ta giảng dữ lắm. Trước đây ta chỉ giảng 10 phút 15 phút trong nhà thờ thông qua các cái thánh lễ. Thì một linh mục chánh xứ đó, một tuần á phải làm lễ như vậy đó là 9 lần. Thực ra là 18 lần. Sáng một khóa lễ, chiều một khóa lễ, dành cho ai bận buổi sáng thì đi buổi chiều, ai buổi chiều đi buổi sáng. Còn ngày Chủ nhật á, ở Sài Gòn á, thì là 3 khóa lễ, là chỉ có một linh mục đó làm thôi. Đó là chưa nói đến những cái phép bí tích khác đó, tiến hành trong nhà thờ. Rồi phép bí tích sức dầu á, là đi thăm các bệnh nhân, là tín đồ, để giúp cho họ có niềm tin. Về phương diện này đó thì Công giáo, Tin lành cho Thế giáo làm rất tuyệt, Phật giáo chúng ta rất thờ ơ. Cái gắn kết giữa nhà tôn giáo với tín đồ trong đạo Phật cũng kém. Bên kia ta có cái mạng lưới nè, các tín đồ mà không đi nhà thờ nữa đó là linh mục đến thăm hỏi khích lệ. Nhà ta có bệnh đó, là tới thăm nè, tới thăm làm lại sức dầu. Cho nên đó là chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà thờ đó là ông linh mục biết hết để ông giải quyết. Thì như vậy về phương diện lý luận đó thì có nhiều đạo sĩ là ngang với Đức Phật, thì có nhiều điều á giờ họ không học từ Đức Phật nhưng mà họ nói cũng đúng như là Đức Phật nói một cách tình cờ, nhưng mà có nhiều điều á là sai nhưng mà họ cho là đúng. Có nhiều điều Đức Phật nó là đúng thì họ cho là sai. Thì đây là điểm gì biệt. Chúng ta phải tập chấp nhận cái sự thật đó. Điều kế tiếp ấy, là không đào sâu vào các điểm gì biệt. Vì đào sâu vào điểm gì biệt nó làm cho người ta tách rời lẫn nhau thôi. Đức Phật lý luận như sau: ta chia sẻ với họ như sau: hãy để yên những điểm bất đồng. Người trí đó thì nên hỏi nhau, tìm hiểu, đàm luận. Thầy đàm luận với thầy, học trò đàm luận với học trò. Phải bằng dạng đánh giá, thiện là thiện, bất thiện là bất thiện, lỗi lầm lỗi lầm, điều gì không nên là không nên, điều gì ô nhiễm phải khẳng định là ô nhiễm, điều gì không xứng đáng hành thánh thì phải nói rõ như thế, chứ không có lơ tơ mà. Ở đây đó thì mặc dù là không đào sâu vào sự gì biệt nhưng mà phải khẳng định rõ ràng là có những thứ đó nó đồng về khái niệm nhưng nó khác về nội hàm, chúng ta phải nêu ra. Còn vấn đề còn lại là ta chấp nhận ai là tùy, chứ không phải vì cái hài hòa tôn giáo rồi những gì mà khác biệt là chúng ta cũng nói giống nhau. Ví dụ như cái câu đạo nào cũng dạy người ta lánh ác và làm lành, tại sao cái câu này nó không có giá trị chân lý? Là bởi vì á cái khái niệm đạo ở các tôn giáo nó cũng khác nhau. Thứ hai đó cái khái niệm ác và cái khái niệm thiện các tôn giáo là không đồng nhất nhau. Và thứ ba đó là cái con đường đó, con đường để đạt được thiện và xa lìa ác đó, cũng rất là khác nhau. Chứ mình cho rằng các tôn giáo đó nói cùng cái khái niệm đó thì họ giống nhau là trật, trật rất là nặng nề. Thì thường những cái tôn giáo có khuynh hướng cải đạo đó rất là tinh vi. Thì cái cách đầu tiên là gì? Họ nói là chủ trương của tôn giáo anh chị và chủ trương của đạo tôi là giống nhau. Họ có thể niềm nở mời chúng ta đến giao tiếp, ha, tương tác, và họ nói là nó tương đồng đó. Thì làm cho chúng ta có cảm giác là gì? Thoải mái, thân thiện, niềm nở, gắn kết. Và họ sẽ khéo léo dẫn dắt mượn chúng ta để cho chúng ta có mặt ở trong một cái không gian đông đông người của họ, để làm cái phương tiện để giải thích rằng tôn giáo của họ là đúng, cho nên có nhiều người ủng hộ như thế. Thì tôi đưa quý vị xem một cái hình ảnh này nha. Hình ảnh này tôi mới tìm được tình cờ ngày hôm qua. Hai cái máy này, một cái thì có Viber, một cái thì chỉ có Zalo. Giờ tôi sẽ chuyển từ cái Zalo sang cái Viber, rồi tôi mở lên cho quý vị thấy. Quý vị nhận xét như thế nào nha? Đây là ai? Đây là Thích Ca, phải không? Đây là ai? Đó là thằng Krishna. Thằng Krishna đó là hóa thân của Thượng Đế về phương diện Vishnu, đó là duy trì và bảo vệ sự sống của con người. Thì Đạo Bà La Môn á, họ nói là Phật Thích Ca cũng là một hóa thân của Vishnu, giống như thần Krishna, không? Trước Krishna. Còn đây là đạo gì? Đạo Sikh. Tôn giáo này là có mặt tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 15. Có nhiều điều họ lấy từ Đạo Phật, một số điều lấy từ Đạo Bà La Môn. Tất cả đàn ông thì phải bính cái khăn dài 8 mét, dù là mùa nóng nực, và tóc của họ không được cắt, thì tóc dài bính lên. Khi nào về nhà ngủ á, thì mới được tháo cái bính vải nó ra thôi nha. Và đây là các trường phái tôn giáo khác gọi chung vậy đó nha. Thì ở đây là có ba tôn giáo chính là nêu ra. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Đạo Bà La Môn, và thứ ba là Đạo Sikh. Đạo Sikh là đạo của những người nhà giàu không nha, phần lớn. Rồi, chính giữa là ai? Rồi ở đây là gì? Happy birthday, chúc mừng sinh nhật, Merry Christmas, phải không? Thì gần đến tháng 12 của dương lịch đó, thì họ quảng bá cái hình này rần rộ đối với các mạng xã hội tại Ấn Độ. Thì cái này đó con nít nó nhìn nó tưởng là sự thật, là người lớn thì còn có thể biết, không? Còn nít thì không biết được. Nhìn cái này nó là như vậy là Phật chúc mừng nữa mà. Chúc mừng một cách trịnh trọng. Cái vị chính giữa này thì ngồi đón nhận ha, còn Đức Phật phải đứng lên để mà chúc mừng cái vị này. Thực ra thì Chúa có biểu tượng là cái cây thập giá, giá trị thần học của cây thập giá khác hoàn toàn với giá trị hoa sen của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ thì họ đã đẳng thức hóa. Nếu như mà đứng từ góc độ mà hòa đồng tôn giáo thì ô cái này nó bình thường. Các tôn giáo mà hòa bình với nhau thì dân loại được hạnh phúc, cái này ai cũng biết. Nhưng mà cái này đó không thích hợp. Đó thì rất nhiều tăng ni chúng ta đó hầu như là không quan tâm đến những vấn đề nhạy cảm đó. Cho nên cuối cùng rồi đó, nhiều tín đồ của mình bị mất đi thông qua con đường hôn nhân, thông qua con đường hòa đồng tôn giáo, vân vân. Còn mặc dù không nên đào sâu vào sự giữa biệt, nhưng cũng không nên xề xòa cho rằng là tôn giáo nào cũng giống nhau. Còn cái công việc của Đức Phật á, như Ngài đã làm mà chúng ta đã bắt chước á, là phải nói rõ cho quần chúng biết, à, cái này đúng là đúng, cái này là sai là sai, cái này là cao là cao, cái này là thấp là thấp. À, vấn đề còn lại đó là cái quyền tự do lựa chọn tôn giáo của mỗi người. Ai có duyên với tôn giáo nào thì họ tự chọn lựa thôi. Thì cái quyền tự do lựa chọn đó nó còn lại thuộc với cái nghiệp riêng và nghiệp cộng đồng. Thì đối với nghiệp riêng đó, thì quý vị nên nhớ cái câu chuyện thằng Bồm đó, sâu sắc lắm. Mình nhớ thằng Bồm không? Thằng Bồm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi ba bò trứng trâu. Bồm rằng Bồm chẳng lấy trâu, phú ông muốn đổi một sâu cá mè. Bồm rằng Bồm chẳng lấy mè, phú ông muốn đổi một bè gỗ liêm. Bồm rằng Bồm chẳng lấy liêm, phú ông muốn đổi con chim đồ mồi. Bồm rằng Bồm chẳng lấy mồi, phú ông muốn đổi mâm xôi. Thì gì? Bồm cười, vì não trạng của thằng Bồm là mâm xôi. Vừa là mặc cảm tự ti, và vừa là chủ nghĩa thực dụng, vừa là cái nhìn thiển cận. Cho nên đó, những thứ giá trị cao gấp trăm lần, gấp nghìn lần trao cho thằng Bồm, Bồm không khoái. Nó chỉ khoái chừng đó thôi. Đến với các tôn giáo cũng là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nội dung khác, không phủ định sự dị biệt. Đức Phật cho rằng là có nhiều sa môn, xin lỗi, nhiều người cho rằng sa môn Gotama và các đệ tử thánh đạo hoàn toàn xả ly những pháp ấy. Còn những vị tôn giả, sư trưởng và tín đồ các giáo pháp kia thì chỉ xả ly một phần thôi. Thì đây Đức Phật muốn nói đến cái lời tán dương của những người khác tôn giáo đối với Ngài. Tức là đối với cái việc mà tu tập để đạt được những thành quả thì cũng có người ta rất khách quan, dù khác tôn giáo, ta ca ngợi Đức Phật đạt được cái đỉnh cao. Và các đệ tử thánh của Đức Phật cũng đạt được 70, 50, 40 cái đỉnh cao đó. Là không có phủ định, và ta cũng không có là có nó thành không theo cái cảm xúc và tính chủ quan của mình. Ở góc độ này đó thì chúng ta có thể gián tiếp đi đến cái nhận thức rằng là Đức Phật không hề khích lệ chúng ta phủ định đi tất cả các điểm dị biệt. Thì về phương diện này là tôi là người mạnh mẽ nhất nói những vấn đề tương đồng và dị biệt với các tôn giáo. Thì những người mà ta khác tôn giáo, tao ghét tôi dữ lắm. Nhưng thực ra đó, tôi cũng là tu sĩ Phật giáo Việt Nam duy nhất cho đến thời điểm hiện nay được mời thuyết giảng cho các linh mục, các nhà thần học, các giáo dân nhiều nhất. Thú thật quý vị, năm 91 tôi đã thuyết trình cả chục buổi về Phật học căn bản cho các nhà thần học ở Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, số 15 đường Tú Sương. Rồi gần đây đó, nó gần vậy, thực ra cũng cả 7-8 năm mà tôi được mời thuyết trình mấy lần ở Đại Chúng Viện Thánh Du Xe, rồi một lần cho Đại Chúng Viện Francisco cho 400 nhà thần học, linh mục và các đại chúng sinh. Nếu như tôi là người cực đoan đó, thì chắc chắn là tôi sẽ không được mời đến những cái chỗ đó để thuyết trình, đúng không ạ? Còn về phương diện nghiên cứu tôn giáo và triết học đó, chúng ta được quyền so sánh những điểm tương đồng và dị biệt. Đó là chuyện bình thường, miễn là chúng ta không xúc phạm. Vì nó có những điểm dị biệt cho nên các tôn giáo mới lần lượt xuất hiện trong lịch sử của nhân loại. Chứ nếu mà nó giống nhau hết thì chỉ cần một chủ thuyết tôn giáo là giải quyết được, cần phải có tôn giáo thứ hai, phải không ạ? Cho nên phải đi từ cái xuất phát điểm đó. Thì thứ hai đó là bối cảnh ra đời của các tôn giáo và cái văn hóa cho từng bối cảnh đó là cái gì. Thì các cái chủ thuyết của những nhà sáng lập tôn giáo đó sẽ tự động là khác nhau thôi, không thể giống nhau được. Thì đó, ví dụ như là Đức Phật á, sinh ra với tư cách là một Đông Cung Thái tử, thành phần thượng lưu tri thức của xã hội, đại diện xuất bản, nhưng mà từ bỏ để mà sống gần gũi với những người cùng đinh, để giải phóng thân phận cùng đinh của họ, thì đó là một cái sự hy sinh lớn, đóng góp lớn. Còn Chúa Giêsu đó thì sinh ra ở máng cỏ, sinh ra là một người bình dân nè, gần gũi với những con người bình dân, truyền bá cái con cái đạo lý để được sinh về thiên đường. Nên hai cái bối cảnh nó khác nhau xa, và cái cách để mà hành đạo của hai vị cũng khác nhau xa, không thể giống nhau được. Cho nên chúng ta không thể phủ định sự dị biệt. Nên mình nói khách quan như thế, chứ mình đừng có nói là cái này là hay, cái kia là dở, cái này là cao, cái kia là thấp. Cái đó là nó va chạm tôn giáo, nó phức tạp. Phần 4, tiêu chí đánh giá chân lý. Đức Phật dạy rằng như sau: con đường thánh gồm có 8 yếu tố, là tầm nhìn chân chính, tư chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm và chánh định, là phương pháp giúp cho bất kỳ ai đi theo sẽ tự thấy và tự biết được rằng Sa môn Gotama là người nói đúng thời, nói là sự thật, nó có lợi ích, nó hợp pháp, nó đúng luật. Thì đây là yếu tố mà Đức Phật thường nói là chân lý của Ngài đó được bậc trí tán dương. Còn được người bình dân, người cùng tính tán dương thì bình thường lắm quý vị. Chúng ta chỉ cần dụ dỗ họ là họ theo. Qua mặt mọ thì họ tôn vinh mình lên làm thầy. Lừa đảo họ, rồi cái nỗi sợ hãi vào họ, họ sẽ lệ thuộc vào những người tôn giáo đó chọn cả một kiếp người với lòng biết ơn. Còn Đức Phật đó, tại vì Ngài có tất cả mà bỏ tất cả mà, cho nên đó, mục đích của Ngài là giải quyết vấn nạn khổ đau kiếp người, Ngài phải nói sự thật thôi. Còn nhiều đạo sĩ các tôn giáo khác thì họ xuất sanh từ những cái bình dân. Như vậy qua cái đoạn kinh này đó thì ý Đức Phật muốn nói rằng đó, cái tiêu chí để đánh giá chân lý theo quan điểm của Đức Phật đó thì bao gồm trí tuệ, đạo đức và thiền định. Tức là nó chia ra ba nhóm chân lý: chân lý về quy luật của sự vật và hiện tượng, nó gồm có chánh kiến và chánh tư duy; chân lý về đạo đức và giá trị của đạo đức, thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh và chánh tinh tấn; chân lý làm chủ các cảm xúc và phản ứng cảm xúc, nó gồm có chánh niệm và chánh định. Cho nên đó, bất cứ ai đã từng hay là đang hoặc là sẽ đi trên con đường này đó thì chắc chắn là sẽ không thể phủ định được những giá trị đặc biệt mà Đức Phật đã mang lại cho họ. Điều 5, chỉ biết tu khổ hạnh không là vô ích. Thì trong bài kinh này Đức Phật nêu ra các pháp tu khổ hạnh phổ biến mà theo chủ trương của các đạo sĩ Bà La Môn á, sẽ giúp cho người tu đạt được quả vị Sa Môn và quả vị Bà La Môn. Thứ nhất, sống lõa thể và sống không theo lễ nghi, như là các hình thức sinh hoạt đứng rồi ăn đứng, tiểu tiểu đứng. Đây là những người tu theo khổ hạnh thì họ có sinh hoạt đứng không à? Họ quan niệm cái đó là đặc biệt. Hiện nay cái văn hóa ăn đứng ở Ấn Độ phổ biến lắm, ngay cả các cái tiệc quốc gia ha, do nguyên thủ quốc gia đó là tổng thống đãi thì tất cả đều ăn đứng hết. Đó là văn hóa của Ấn Độ. Tôi có dự cái tiệc đãi của tổng thống Ấn Độ một lần vào năm 2006, khi tổng thống tổ chức du lịch tâm linh và kêu gọi tăng thống, chủ tịch giáo hội của Phật giáo khắp thế giới đó hãy dẫn dắt tín đồ của mình về hành hương chi bái Phật tới Ấn Độ. Thì cái tiệc đó đó được đãi trong cái khu viên dành riêng cho tổng thống, cái tòa tổng thống quý vị bên đầu là đẹp nhất của thế giới, trong đó có khoảng 330 phòng là bằng đá sào thạch đỏ đẳng cấp, nhưng mà chỉ có hai vợ chồng của Ấn Độ, hai vợ chồng của tổng thống ở cộng với các nhân viên an ninh thôi, thì mấy trăm phòng còn lại là vỡ trống sang lắm rồi. Có rất nhiều các cái công viên rồi vân vân sân bãi không, nhưng mà cái tiệc đãi ngày hôm đó tất cả đứng hết rồi. Tôi cũng đi dự đại diện Phật giáo vào những cái ngày quốc khánh của Ấn Độ tại tòa tổng lãnh sự Thành phố Hồ Chí Minh, rồi tại tòa đại sứ ở Hà Nội của người Ấn Độ. Thì mấy cái tiệc đó phần lớn cũng là đứng bạn không. Thì quan điểm của Bà La Môn á đó là hễ ai nè sinh hoạt đứng, ăn đứng và tiểu đứng ha, thì được xem á là đạt được kết quả. Rồi ai mà sống lõa thể đó thì sẽ có được cái thành quả giác ngộ sớm, cộng trú với phẩm thiên sớm. Đó là những quan điểm nó rất là nghi ngờ, nhưng mà đến bây giờ người ta vẫn tin. Về pháp tu khất thực đó, thì trong kinh này mô tả chi tiết lắm, tôi tóm tắt là như sau ha. Liếm tay cho sạch sau khi ăn, thay vì rửa tay hoặc là dùng khăn tay để lau, thì người tu hành phải dùng cái lưỡi của mình để liếm. Đi khất thực thì không chịu bước tế, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, tức là phải làm sao đứng tại chỗ ha. Còn cái luật khắc thực của Đức Phật là không được đi đến cái địa điểm cũ thêm một lần thứ hai, tức là mỗi ngày phải đi nơi mới để gieo duyên, và thông qua việc gieo duyên đó đó là cảm tạ thí chủ đó bằng một bài pháp thoại ngắn, và thông qua đó giúp họ trở thành Phật tử. Rồi không nhận mời đi ăn, tức là không đến nhà gia chủ để nhận cho tăng, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn dành riêng cho mình ở ngưỡng cửa, ở những rừng cây, ở cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ phụ nữ có thai, đàn bà đang cho con bú, đàn bà đang làm tình, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, chỗ rùa bu, có cái thì thích hợp, có cái thì không thích hợp, đại đa số là không thích hợp. Thì tất cả những quy định này nó thuộc về phép tu khổ hạnh của Bà La Môn về văn hóa ăn uống. Rồi đề cập đến bản chất thực phẩm và số lần ăn đó, thì đoạn kinh này mô tả như sau: không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu. Thì không uống rượu là tốt à, còn không ăn thịt, không ăn cá đó thì nó là tự duyên. Không nhận ăn tại một miếng, ông không nhận một miếng tại một nhà, bảy miếng tại bảy nhà, chỉ nuôi sống với một chiếc bát, mỗi ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa, hoặc nửa tháng mới ăn một lần. Thì vậy đó là hạn chế cái việc ăn tối đa. Thì cái này nó lệ thuộc vào sức khỏe và di truyền của từng người đó. Thì ai mà là cơ thể đó, thời gian tối thiểu đó là 7 ngày cho đến 10 ngày. Thì trong 7 đến 10 ngày đó, người ta có chế độ ăn uống đặc biệt, ăn rất ít, uống là nhiều, rồi uống thuốc sổ nữa. Thì tất cả những cái chất độc trong cơ thể nó sẽ ra bớt, tại vì thức ăn nó là cái nguồn để nuôi bệnh, nó cũng là cái nguồn để nuôi sự sống, mà cũng là cái nguồn nuôi bệnh. Cho nên lâu lâu đó mình thanh lọc thì nó bớt đi bệnh đó. Cho nên là dẫn đến tình trạng là ăn rất ít. Thì Đức Phật đó, một tu như thế này có khi là một tháng ăn có lần đó, nó dẫn đến cái hậu quả đó, đó là Đức Phật chỉ còn da bọc xương là chỉ ăn cỏ lúa, lúa tắc, gạo lứt, hồ cải, da vụn, trấu, nước bột gạo, bột phừng, cỏ, phân bò, trái cây, rễ cây trong rừng, hoặc chỉ ăn trái cây rụng để sống đó. thì các cái loại hình ăn khổ hạnh đó, thì ăn phân bò đó. Đó. Và những người tôi khổ hạnh ta xem đó là bình thường, vì bò là quá thật có thượng đế. Mình không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà đến bây giờ vẫn còn quý vị nhé. Về y phục đó là chỉ mặc vải thô, vải gai thô pha trộn, vải tẩn liệm, phấn tạo y, mặc vỏ cây rồi, hoặc là màu da con dê núi, áo bện bằng da con dê núi, áo bằng cỏ cát tường, hoặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, rồi mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông chim cú. Thì đây là cái văn hóa y phục. Thì trong cái văn hóa y phục này đó, chúng ta thấy đó là Đức Phật không khích lệ y phấn tảo nha. Đức Phật liệt cái này nó vô cái dấu khổ hạnh. Tại vì y phấn tảo đó là nhặt từ những cái sọt rác. Nhà sọt rác ở cái nơi làm lễ quả thiêu ấy. Đó. Thì người ta mới lấy cái vải và bọc thi thể của người chết, bỏ ra ngoài. Mà lấy cái y đó giặt sạch, lấy cái vải đó giặt sạch, rồi bắt đầu là mới mai thành một cái chiếc y phấn tảo. Nó còn gồm nhiều cái mẫu nhỏ. Thực tế mà nói đó nha, cái đó thứ nhất là dơ, thứ hai là tốn nhiều tiền hơn. Bây giờ từ một cái vải to mình cắt nhỏ ra thì tốn công cắt, tốn công mai, thì cái tiền mai nó phải mất tiền hơn là cái loại vải mà không có chấp pháp không ạ. Về một số cái khổ hạnh khác đó, gồm có là gì? Có những người đã tu nhổ râu tóc, rồi hạnh đứng thường xuyên, hoặc là ngồi thì ngồi trò hỏ, hoặc là nằm ở giường gai, nằm đất trần, ngủ một bên hông. À, cái này nên nhớ nha. Ai cho rằng là Đức Phật khích lại ngủ nằm nghiêng một bên tay phải là trật rồi đấy. Còn cái tượng mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó là nằm tạm thời thôi, chứ còn nằm ngủ thường xuyên như thế là nó nghẽn máu, cái tai nó không có điều báo được. Lúc mình còn trẻ còn khỏe là không sao. Có một vị thượng tọa ở một ngôi chùa thành phố Hồ Chí Minh, tôi tạm giấu tên, thì thượng tọa này ông chấp là Đức Phật ngủ theo cái tư thế của con sư tử là nằm bên tay phải, thấy không? Ông chấp và ông nằm như thế là từ lúc làm chú tiểu cho đến bây giờ. Cái cổ ông cứng đơ luôn, ông không xây qua bên trái, ông xây bên phải được. Nằm riết mà nó cứng luôn vậy đó. Ông muốn xây là phải xây toàn thân vậy nè. Đó là chấp. Ở đây Đức Phật liệt đó vô cái nhóm là tu khổ hạnh, và Ngài không có tán đồng. Hoặc là để bụi nhớp dơ dính thân, sống ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy, sống ăn các ối giặc, ăn các phân bò, nước tiểu, cho vào đất, không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần để gọi sạch tội lỗi. Nhiều cái phép tu khổ hạnh nó rất là ngớ ngẩn. Thì Đức Phật nói rằng đó, các pháp đó không thể dẫn đến thành quả giải phóng nỗi khổ niềm đau của con người, vì đó là cách tu vật lý. Nên khổ đau nó thuộc về tâm lý và nhận thức. Pháp tu vật lý đó nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về vệ sinh, cũng như sự sống, chứ không thể là nó mang được hạnh phúc được cho con người được. Vấn đề 6, điều kiện trở thành thánh nhân. Thì Đức Phật khẳng định rằng đó, người tu khổ hạnh từ việc sống lõa thể nửa tháng cho một lần đó, nếu không tu đầy đủ, không có đầy đủ được đạo đức, rồi đầy đủ được trí tuệ, thì các vị ấy không thể xứng đáng là các vị sa môn và bà la môn đúng nghĩa. Họ chỉ là sa môn hình thức và bà la môn danh nghĩa thôi, chứ không phải là những người có các giá trị tâm linh thật sự. Mà dù họ có thể có đông quần chúng được mọi người tán dương mến mộ ca ngợi, này rất là rõ ha. Như vậy ở đây Đức Phật muốn khẳng định là gì? Các giá trị thật về đạo đức, về trí tuệ, về nhân cách, về lối sống, và những thứ tích cực đó đã ảnh hưởng đến con người và cuộc đời này như thế nào, thì người đó mới được gọi là thánh. Tương tự, Đức Phật đưa ra tiêu chí 2: ai sống tu tập phát triển tâm từ bi, xóa bỏ niệm hận thù, rồi không sát hại, và nỗ lực kết thúc tất cả các loại lậu hoặc, chứng được đó, thiền ở hiện tại, giải phóng được các rối buộc của tâm và giải thoát bằng trí tuệ, thì người đó mới thật sự xứng danh nghĩa là Sa Môn hay là Bà La Môn. Như vậy ở đây Đức Phật là không nệ hà sử dụng hiện tượng bầu cũ rượu mới. Khái niệm cũ tức là Sa Môn Bà La Môn, Sa Môn là đạo sĩ vô thần, Bà La Môn là đạo sĩ hữu thần. Nạp vào cái nội dung mới đó là tâm thoát khỏi hận thù, rồi kết thúc tất cả các phiền não tham ái sân hận si mê cố chấp. Thì khi mà họ đạt được như vậy thì dầu cái danh xưng họ là gì nó không quan trọng nữa, mà giá trị thật của người đó là giác ngộ giải thoát, tức là dựa vào cái chủ nghĩa kết quả theo chiều hướng tích cực để đánh giá như là giá trị thật của pháp tu. Tiêu chí thứ ba đó là nhân võ thể ca sa bá hỏi hạnh sa môn là khó thực hành và rất là khó để nhận ra đâu là một vị sa môn đích thực. Thì Đức Phật nói là như thế này: nếu các pháp tu khổ hạnh được xem là hạnh khó làm đó, là đúng, thì chúng ta không thể có được Sa Môn và Bà La Môn đích thực. Nên nhớ cái đó nha. Vì Đức Phật kết luận lại đó, về tu khổ hạnh đó, một đứa tớ gái cũng có thể làm được. Tớ nam đã thấp về phương diện xã hội, còn tớ gái còn tệ nữa. Cái chủ nghĩa phân biệt giai cấp và phân biệt nam nữ Ấn Độ nó nặng nề lắm. Đó là giai cấp cùng đinh, chỉ làm nô lệ phục dịch cho các giai cấp lớn hơn thôi đó. Thì cái thời hiện đại này đó, một tháng lương của những người làm vú nuôi hay không vậy, vừa nấu cơm, vừa làm vú nuôi, vừa vét dọn, vừa vệ sinh, vừa trông em, tất tần tật như thế, thì tháng lương trung bình của họ nó là khoảng nhiêu? 30 đô, tức là khoảng chừng 700.000 đồng Việt Nam. Chịu không chịu thôi. Họ không chịu thì cái giới mà thượng lưu họ đi thuê những người cùng đinh khác. Số lượng cùng đinh là chiếm đại đa số, họ thất nghiệp mà không có người này làm, có người khác làm. Còn người nữ thì còn bị đánh giá thấp nữa. Vì vậy những người cùng đinh, nếu quý vị mà nhìn thấy đó, họ sống với cảnh màn trời chiếu đất thật sự. Và cùng đinh nữ thì bao giờ cũng khổ hơn cùng đinh nam. Bây giờ họ khổ quá, họ phải sống vậy thôi, họ có đâu có lựa chọn khác đâu. Thì với cái lối sống đó thì họ trên thực tế những người cùng đinh cũng đang sống khổ hạnh bất đắc dĩ. Nhưng mà những người đó có chứng đắc cái gì không? Không. Cho nên Đức Phật nói sâu sắc thôi. Các đạo sĩ tu như thế đó là họ sẽ được giác ngộ giải thoát, được cầu trú phạm thiên. Còn bây giờ những người cùng đến Ấn Độ dày đặc ở Ấn Độ, có thể nói là mấy trăm triệu người như thế. Nếu phương pháp đó là đúng thì những người cùng đến này phải đạt được kết quả trước nhất. Cho thực tế họ từ cái đời sa kiếp khác tới đời sống thời kia cùng đinh vẫn tiếp tục cùng đinh, giống như cái cách mà Việt Nam mình có câu bắt phong trần phải phong trần đó. Đó, hoặc là con sải ở chùa phải phát lá đa, cái thân phận đó nó gắn kết từ kiếp này sang kiếp khác chứ không giải phóng được cái nghiệp. Thì nhân đó Đức Phật mới chi tiết hóa thêm đó, con đường giác ngộ giải thoát đó, thì nó gồm có ba yếu tố. Thứ nhất là đạo đức, Thứ hai đó là thiền định. Thì cái từ thiền định đó thỉnh thoảng còn được nói là tâm, tại vì thiền định nó nằm ở tâm. Thứ ba là trí tuệ. Thì về cái đầy đủ giới đức đó, thì Đức Phật lặp lại cái quan điểm của Ngài về đạo đức nhỏ, đạo đức trung bình và đạo đức lớn trong kinh Phạm Nhẫn đó, rất là chi tiết ha. Về đầy đủ thiền định đó thì bao gồm đó là giữ gìn các giác quan. Khi mà có cơ hội tiếp xúc với thế trần cảnh đó, thì nhớ là không nắm giữ tướng chung đó, và không vướng kẹt tướng riêng. Hai cái khái niệm này rất là quan trọng ha. Tướng chung đó, đó là đặc điểm giới tính của phái nam, phái nữ và phái giới tính thứ ba. Thì người ta mà khi để ý đến cái đặc điểm giới tính này, nó dễ vướng kẹt về giới tính, thu hút giới tính. Cho nên trong tiếng Anh nó dùng rất là dung tục. Ví dụ như chữ sex là tình dục ha. Thì nó cũng gọi là giới tính, gọi là tình dục. Thì nó có từ sexy, tức là thu hút về giới tính. Người đó điển trai, điển gái thì nó là sexy lắm đó. Thì đó là cái tướng đặc điểm giới tính. Còn cái tướng riêng đó, đó là mỗi một người nó có những cái đặc điểm mà người khác không có, bao gồm màu da, rồi mái tóc, chân mày, con mắt, lỗ mũi, cái miệng, răng, răng trắng, răng vàng, răng đen, rồi má có đông điền đồng tiền hay không, gương mặt chữ điền, gương mặt thỏn, gương mặt mập, gương mặt ốm, gò má cao, gò má thấp, gò má sệ, đủ kiểu á, dáng đi, giọng nói, yểu điệu, hùng hồn. Thì tất cả cái này nó gọi là đặc điểm riêng. Thì chúng ta thường dễ bị kẹt vào những thứ đó. Như vậy là cái cụ túc về tâm đó, đó là làm thế nào trong cái thế giới trần cảnh mình tiếp xúc đó, không bị kẹt vào tướng của tướng riêng đó. Vì lúc đó, chúng ta sẽ giúp cho chính mình là không vướng kẹt vào tham ái, sầu bi khổ nở, sầu bi khổ khổ u và đảo trên đề. Thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái nội tâm thanh tịnh, buông bỏ hết mọi ý niệm chấp trước. Và Đức Phật cũng lặp lại, giải thoát đó, là giải thoát bằng trí tuệ. Cụ thể đó, đó là tháo mở tâm ra khỏi năm trói buộc thấp. Gọi là năm trói buộc thấp bởi vì năm trói buộc này nó làm cho mình tái sanh vào cái cảnh giới từ con người trở xuống, chứ không có cao lên thành thánh được. Nó gọi là năm, nói chi tiết là bảy: tham ái, sân hận, hoài nghi. Ba yếu tố này là cố định ha. Còn hai yếu tố còn lại đó là cặp đôi. Yếu tố nào cũng là cặp đôi. Hôn trầm và thị miên là một cặp đôi, nó có tính chất gần giống nhau cho nên gộp nó thành là một. Rồi trạo cử và hối quá đó, về đặc điểm nó có cái phần giống nhau, về bản chất là khác nhau. Trạo cử là dao động thân ha, dao động tâm. Và hối quá đó, đó là tiếc nuối chuyện đã qua. Thì nó làm cho tâm của mình nó bị dao động không yên được đó. Thì đó là những cái trói buộc. Như vậy cái cốt lõi tu theo Đức Phật đó, đó là giải phóng tâm khỏi các cái sợi xiềng xích. Như xiềng xích tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thụy miên, trào cử và hơi quá. Tức là kết thúc được 6 cái sợi dây xích đó là cái việc tu tập thành công. Còn ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, đó là cái hỗ trợ thôi, chứ không phải là nội hàm tu. Nội hàm tu chính là những thứ này. À, đó là những cái sự chói buộc này. Cho nên Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại là ở trong cái kinh tập Bali là hàng trăm lần hai cái từ cặp đôi đó, không? Đó là tâm giải thoát. Đó là một cái ngữ danh từ à, mình phải dịch lại là giải phóng tâm khỏi các chói buộc. Thứ hai đó là tuệ giải thoát, cũng là một ngữ danh từ, giải thoát bằng phương pháp trí tuệ. Chứ Đức Phật không nói là giải thoát bằng đạo đức. Thì về sau này các tổ Trung Hoa đổi cái bộ ba mà Đức Phật sử dụng trong các kinh đó là tuệ, giới và định, trở thành là giới định tuệ. Vì có rất nhiều người có đạo đức nhưng mà họ đâu giác ngộ giải thoát đâu. Họ trở thành là một người hiền lương thôi, đáng quý, đáng trọng. Nhưng mà rất nhiều người đạo đức không có giá trị cho đời. Còn người có trí tuệ thì chắc chắn phải là người có đạo đức. Thì ngoài ra thì Đức Phật còn chi tiết thêm là bốn cái trạng thái thiền. À, trạng thái thứ tư cuối cùng là xả niệm thanh tịnh để buông hết mọi chấp trước. Sau đó Đức Phật kết luận bằng kinh này đó bằng việc khẳng định rằng đó là chân lý Phật đó là siêu việt. Mặc dù ngài vẫn chủ trương hài hòa với các tôn giáo trong các đối thoại tôn giáo và triết học, nhưng khi nói về giá trị, Đức Phật vẫn phải xác định rõ chân lý Phật là số một pha. Rồi Đức Phật đó là đang cắt tiếng nói chân lý giống như con sư tử, làm cho các loài động vật ở trong rừng nó phải khiếp sợ. Chân lý này có mặt chỗ nào thì các tôn giáo khác không tồn tại đâu. Đức Phật vẫn khẳng định cái đó, tại vì Đức Phật nói sự thật mà, nói chân lý, chứ không có nói mê tín, không có tín ngưỡng. Và cách mà Đức Phật chia sẻ chân lý đó làm cho người ta thỏa mãn, hài lòng, từ việc là chống đối cho đến tin, từ tin cho đến thực hành, thực hành cho đến kết quả. Thì sau khi Đức Phật nói như thế thì đạo sĩ lõa thể Kassapa đã tình nguyện làm đệ tử xuất gia Đức Phật. Thì Đức Phật đó, chỗ đây thì tôi xin nói thêm là Đức Phật có cái quy định rất là cụ thể đối với người khác tôn giáo đó. Trong giai đoạn đầu thì là vẫn là thiện lai tỳ kheo, đến là cho chấp nhận gia nhập tăng đoàn liền. Về sau này đó, Đức Phật phải cho cái giai đoạn biệt trú đó, mà mình tạm gọi là tập sự. Thì trong cái thời gian tập sự đó đó, tăng đoàn sẽ quan sát vị này, xem vị này có thật sự vì lý tưởng đạo Phật mà đi tu hay không, hay là một cái người gián điệp hay mang, hoặc là vì những động cơ thấp kém vô để phá đạo Phật đó. Thì cái thời gian biệt trú để tập sự tối thiểu đó là 4 tháng đối với người khác tôn giáo. Còn quy định tập sự bây giờ đối với hiến chương giáo hội có khi là 1 năm, nhiều chùa cũng cho 1 năm. Thì suốt 1 năm đó là lo học kinh, học luật, rồi thay đổi lối sống, thói quen, tập tục, rồi sau đó mới cho cạo đầu. Rồi cạo đầu cho đến lúc mà thọ giới sơ di, đó là quy định của hiến chương và đại diện quan tân sự là 24 tháng. Vì tu lúc mà còn làm sa di đi là quan trọng nhất, lúc đó người ta tinh tấn nhiều nhất, phấn đấu nhiều hơn. Thì nói tóm lại, trong bài kinh này đó, Đức Phật đã không ngần ngại nói về sự siêu việt chân lý do ngài khám phá. Mặc dầu Đức Phật vẫn thừa nhận rằng một cách tình cờ có nhiều đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn đó chủ trương giống Đức Phật, họ đạt được những năng lực mà Đức Phật cũng đạt được, nhưng mà có những giá trị vượt trội mà Đức Phật đạt được họ không thể nào đạt được. Thì cũng không phải vì cái sự hoạt động tôn giáo mà Đức Phật đi phủ định những thứ này. Đó là cái thông điệp chính ở trong bài kinh này. Cho nên khi mà tham gia vào các cái cuộc đối thoại tôn giáo đó, chúng ta phải nhớ cái chủ trương đó của Đức Phật. Một vị cao tăng thời hiện đại, tôi nói vậy thì chắc quý vị hiểu rồi, chủ trương á là Chúa và Phật là anh em đó. Thì cái này nó rất là có giá trị ở trong cái bối cảnh văn hóa của phương Tây. Thì chủ trương này nó vấp phải hai sự chống đối. Thứ nhất á, là những người tin theo Chúa cực đoan thì họ Chúa là số 1, Chúa là nguyên nhân đầu tiên, là thực tại tuyệt đối vượt lên trên mọi giới hạn, bao gồm các bậc thánh, không thể nào bằng được. Thế vậy ở góc độ đó đó, thì những người đi theo và phụng thờ Chúa sẽ không bao giờ chấp nhận là Phật ngăn hàng với Chúa của họ. Cho nên đó, học thức này sẽ bị chống. Và cái chống đó thứ hai đó là những người Phật tử dựa vào bài kinh này và nhiều bài kinh khác rằng đó, Đức Phật vẫn cho rằng là bát chánh đạo là con đường siêu việt và chỉ có bát chánh đạo mới giúp cho một người phàm trở thành thánh đúng nghĩa. Còn các tôn giáo khác đó thực ra chỉ là sống tín ngưỡng, là niềm tin và phần lớn là mê tín. Hình thức là phải rất là hấp dẫn nhưng mà không thể đạt được cái giá trị thật, đó là trở thành thánh. Cho nên cho rằng là Đức Phật bằng với Đức Chúa thì những người Phật tử mà ta hiểu đạo sâu ta cũng không chấp nhận được. Cho nên đó, có những cái chủ trương hòa đồng tôn giáo vấp phải sự chống đối của cả hai bên, và chúng ta không nên đi theo cái vết xe đó, bởi vì hai bên tôi có chấp nhận đâu. Còn ở đây Đức Phật dạy là gì, cái nào nó tình cờ hai bên chủ trương giống nhau thì phải nói là giống nhau, cái gì nội dung nào mà tình cờ hai bên là hoàn toàn đúng thì phải nói là đúng, chứ không thể là vì mình thích tôn giáo của mình cho mình đề cao rồi mình chà đạp cái tôn giáo khác, không được. Còn cái nào trong thực tiễn giữa hai trường phái tôn giáo đó, trường phái triết học đó là khác nhau, thì chúng ta cũng không thể vì thiện cảm mà mình nói giống nhau được. Lúc tôi ở Ấn Độ về phía là tôi có mấy người bạn, một người Tin Lành, một người Thi Chúa Giáo, một người Đạo Sikh, một người Đạo Bà La Môn, tụi tôi chơi rất là thân. Mà mấy anh Ấn Độ mới biết là có nhiều giống dân lắm. Thì có anh mà tôi thân nhất là anh Đạo Sikh, anh tướng hình giống như Osama Bin Laden, anh cao khoảng thước 9. Mấy vị thấy tôi có thước 5 nha. Và anh này là tiến sĩ văn chương Anh, tôi thì tiến sĩ triết học. Thì tụi tôi thường ngồi trao đổi với nhau, vì một người về văn học, một người về triết học, thì quan điểm thế nào cũng khác nhau, khác nhau dữ lắm. Thì chúng tôi trao đổi nhiều vấn đề, nhưng mà thân giống như anh em ruột vậy. Cái về tôn giáo là chúng tôi là không chấp nhận nhau, khác nhau mà. Nhưng mà trong cuộc sống mình xem giống như anh em cũng bình thường. Năm đầu tiên tôi mới qua Ấn Độ là các ký túc xá hết chỗ rồi, tôi bất đắc dĩ phải xin vào một ký túc xá Hồi giáo, sống chung với mấy ông Hồi giáo gần một năm. Nhưng mình mới biết được cái phong tục tập quán của Hồi giáo làm sao. Mình mặc áo nâu, ai hỏi đó là đây là cái lễ phục truyền thống của người Việt Nam chúng tôi, chứ không đó mình là tu sĩ. Tại vì mấy Ấn Độ tôn giáo nào tôi cũng mặc áo dài, nam nữ cũng mặc áo dài. Nên cái văn hóa mặc áo dài là chuyện bình thường. Mình nói về cái người ta tin liền. Tin liền. Thì tôi cũng quen với ông đạo sĩ Hồi giáo cũng bình thường thôi. Mà ký túc xá Ấn Độ thì nó có quy định là gì, dù là Hồi giáo hay là Ấn Độ giáo gì, trong ký túc xá là ăn chay trường, nó có thông lệ đó đó. Thì một tuần nó có một ngày thôi, đó là ngày thứ sáu, có chỗ là ngày thứ bảy. Thì họ cho là có hai lựa chọn, hoặc ăn chay hoặc ăn mặn. Ăn chay thì còn riêng giải, ăn mặn ngồi riêng giải. Còn ngày bình thường là ăn chay chuồng hết. Đó là cái hay của Ấn Độ, không biết bao giờ Việt Nam mình bắt chước được. Cho nên đó, hài đồng, hài hòa tôn giáo là nên làm, nhưng mà đừng vì thế đánh mất đi những gì nó thuộc về dị biệt, vốn tạo ra bản sắc của Đạo Phật. Đó là thông điệp của bài kinh này. Thì cái này nó rất là tế nhị, không? Tế nhị dữ lắm. Tôi muốn chích cái bài kinh này ra để tất cả chúng ta còn suy gẫm. Đức Phật không có đánh đồng lơ tơ mơ, nó rất dứt khoát. Quan điểm của Ngài rất rõ ràng, giống là nó giống, khác là nó khác. Cái này tốt là nó tốt, xấu là nó xấu, chứ không thể là vì cái tình cảm mà mình nó khóa lấp cho vấn đề đó. Thôi chúng ta kết thúc tại đây.